Tông hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 40, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Lược giảng ngày 20 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Chúng ta học tiếp theo phần những mối nghi về việc không giết hại. Phần hỏi rằng con vật bị người ta bắt ắt đã bị thương tích tổn hại, dù có mua lại mà thả cũng chưa chắc đã sống được. Vậy tội gì phải uổng phí tiền bạc công sức? Có người hỏi rằng con vật người ta bắt được rồi thì ắt sẽ bị tổn thương tổn hại. Nay bỏ tiền ra mua chuộc đem thả chúng thì chắc gì chúng đã sống được. Mà nếu không sống được thì thả làm gì cho nó tốn tiền phí của, kiểu như thế. Thì chúng ta nghe rồi, cụ Chu lão An Sĩ cụ đáp như thế này. Đáp: nếu con vật bị tổn thương, càng nên khởi tâm thương xót hơn nữa. Nếu nhờ ta mua lại phóng sinh mà nó được sống thì công đức ấy lớn lao không gì hơn được. Nếu không may chết đi cũng giúp được cho nó có một cái chết an lành, thanh thản, chẳng hơn là phải chịu cái khổ nơi giao thớt banh thây mổ bụng chặt đầu lóc da lóc vảy hay sao? Ví như người bị tù giam trong ngục, ta biết rõ người ấy vô tội nên muốn cứu ra, lẽ nào lại vì thấy hình dung người ấy khô héo gầy còm mà đổi ý để mặc cho rơi vào chỗ chết hay sao? Đấy, thì chúng ta thấy cụ Chu lão An Sĩ cụ trả lời cái câu hỏi của người hỏi rằng á, cái con vật nó bị bắt rồi thì ắt là bị tổn thương, bị yếu rồi, hiện nay cớ chi lại phải hao tốn tiền của công sức để mà mua để mà thả. Để thả nó cũng chết thì không phải là chẳng phải là hao tiền phí của hay sao? Thế cụ bảo là càng thấy nó bị tổn thương như thế thì càng phải cái khởi cái tâm thương xót hơn nữa để mà cứu sinh, để mà cứu vật phóng sinh. Và cụ lấy một cái ví dụ này, cũng giống như là người đi tù oan á, biết là người ta đi tù oan mà mình không cứu. Mình cứu được mình không cứu, và thấy cái hình thể họ gầy còm ốm yếu ở trong tù á, một thời gian mình bảo đấy, thì họ gầy còm ốm yếu sắp chết rồi thì cứu làm cái gì? Thế có phải rằng là chẳng là tội nghiệp hay sao? Chẳng phải là người không có nhân từ nhân tính hay sao? Ở đây có thể nói thêm này, nếu bảo cũng giống như á, cái người thấy người thì ốm đau bệnh tật, thế đến viện các bác sĩ bảo trường hợp này nặng quá rồi thì không cứu nữa, cho về mà chết hay là để cho nó chết, thế có được không? Chắc chắn là không. Cho nên các cụ chúng ta mới nói ở Việt Nam chúng ta có cái từ còn nước còn tát, Tức là chỉ cho người ốm, mặc dù biết là bệnh đấy là bệnh rất nặng, bệnh hiểm nghèo, bệnh đấy có thể là vô phương cứu chữa, nhưng mà vẫn cho đi viện gặp bác sĩ, nhờ bác sĩ cứu chữa đến giây phút cuối cùng xem có được hay không. Nếu không được thì khi đó phải đành chấp nhận. Cho nên các cụ chúng ta hay có cái từ truyền miệng với nhau là còn nước còn tát, ý là chỉ cho cái người bệnh, cái tình thương của người người thân của người bệnh dành cho người bệnh là vô cùng lớn lao vậy. Còn hơi thở là còn gì, còn tìm cách cứu chữa chứ không bỏ mặc cho người bệnh. Cho dù có khi lúc còn sống là không thích nhau hay là ghét nhau hay như thế nào đó, nhưng mà khi cái người bệnh nằm xuống đó rồi thì cái lòng thương chắc ẩn, cái ân nghĩa và cái tình người của con người Việt Nam chúng ta thế phải trỗi dậy. Và còn nước còn tát, đó chính là cái lòng chắc ẩn và cái tình thương, cái tình nghĩa mà bất tận đối với cái truyền thống văn hóa thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó, chúng ta thấy đó chính là cái tình người, đó chính là cái chân lý, đó chính là cái đạo đức, đó chính là cái lối sống, đó mới chính là cái văn hóa tốt đẹp của truyền thống Việt Nam chúng ta. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy cụ Chu Lao An Xí cũng mới nói là càng thấy con vật đó tổn thương ấy, thì càng phải nên gì thương xót hơn nữa. Phóng sinh ấy, cụ nói nếu mà phóng sinh ấy, mà nó sống được ấy, thì công đức thật là lớn lao vậy, không gì hơn vậy. Còn nếu mà nó chết ấy, thì cũng khiến cho gì nó được chết một cái gì an lành, thanh thản. Nó không bị cái nạn gọi là dao kề trên cổ, thân nằm trên thớt. Không bị cắt đầu mổ bụng, chóc vảy lột ra, không bị cái nạn nó gọi là bị băm vòng và nung nấu xào rán nấu nướng vân vân. Cho nên linh hồn nó có thể gì ra đi một cách thanh thản vậy. Con cá nó cũng có linh hồn các quý vị, con cua, con ốc, con ếch nó cũng có linh hồn các quý vị, nó cũng có linh hồn, cũng có thần thức cũng như chúng ta vậy. Có thể kiếp trước nó là con người, thậm chí là người thân của chúng ta luôn. Đó. Cho nên rất nhiều những câu chuyện nói kiếp trước làm người, kiếp sau làm heo. Lại heo lại gì? Heo lại hóa thành người ở kiếp sau. Đắp đổi cho nhau như thế, không cùng không tận vậy. Cho nên ở đây Chu Lao An Xí nói rằng càng nhìn thấy con vật đó nó ốm yếu thì càng phải nên phóng sinh. Tất nhiên phóng sinh chúng ta cũng phải xem xét. Ví dụ thấy cái đàn cá mà nó bị bệnh, nó đang bị nấm bị bệnh ấy, thì chúng ta không được phóng sinh vào cái ao cái hồ mà đàn cá nó đang khỏe mạnh, nó lây bệnh nó chết. Lây bệnh nó chết, chết cả thì cũng tội ra. Tội những cái con cá mà nó đang khỏe mạnh ấy. Chẳng khác gì ở Việt Nam chúng ta vừa qua đã chữa bệnh 16 người mắc bệnh viêm phổi, chúng ta chữa xong hết rồi lại lơ là. Chỉ có khuyến cáo không mà người đi nước ngoài về mà không bắt họ cách ly 14 ngày. Cho nên chúng ta thấy từ cô 17 xong đến 18 rồi đến 21 rồi đến 34. Rồi dần dần cho đến lây lan bây giờ đến 80 mấy, 9 mấy rồi. Nhưng may nhà nước chúng ta phản ứng cũng nhanh. Phát hiện ra cô 17 một cái là họp toàn chính phủ, toàn bộ ngành rồi á. Các tỉnh thành, đặc biệt thành phố Hà Nội chúng ta họp đến gần như thâu đêm luôn để đưa ra các phương án giải quyết nhanh chóng để cách ly. Cho nên đây là cái phản ứng phải nói là cực tốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, thành phố Hà Nội chúng ta cũng như là các tỉnh trên khắp đất nước. Không có thì bây giờ xin thưa các quý vị, từ đó đến nay khoảng 15 ngày nay thì bây giờ đất nước chúng ta là khổ rồi, rất khổ rồi. Nhưng phải nói là cái khâu chỉ đạo của đất nước chúng ta phải nói là tuyệt vời, mà ý thức của người dân cũng phải nói là cũng là rất tốt. Đại đa số ý thức người dân chúng ta rất tốt, chấp hành nghiêm chỉnh. Chúng ta cứ thấy như bên một số nước châu Âu như Italy này vỡ trận rồi, Iran này bây giờ cũng vỡ trận rồi, hai quốc gia là vỡ trận rồi. Còn bây giờ còn mấy nước như Pháp ấy, Đức nữa, Anh nữa, những nước đấy họ cũng lỏng lẻo trong cái vấn đề quản lý cách ly ban đầu, nhưng bây giờ họ biết sợ rồi, họ thấy Ý và Iran như thế họ sợ rồi. Thậm chí những ngày đầu họ thấy là người Việt của chúng ta với người châu Á đeo khẩu trang họ còn kỳ thị cơ mà. Những người bên Đức, bên Anh ấy, họ còn kỳ thị những người châu Á chúng ta đeo khẩu trang. Họ kỳ thị. Thậm chí là họ lấy đất, lấy đá họ ném cho. Họ chửi cho, sỉ nhục cho. Nhưng bây giờ họ mới thấy là người Ý vỡ trận như thế cho nên họ mới sợ. Chính phủ sợ. Đến Thủ tướng Đức cũng phải kêu gọi. Tổng thống Mỹ cũng phải kêu gọi đến vài lần. Nhưng Mỹ thì phản ứng nhanh hơn, châu Âu Mỹ là đất nước phản ứng nhanh nhất. Châu Âu, châu Mỹ là Mỹ là cái đất nước là phản ứng nhanh nhất, quyết liệt nhất. Nhưng chúng ta bây giờ cũng có hàng nghìn ca nhiễm. Việt Nam chúng ta lần đầu làm rất tốt, nhưng xong rồi lơi lỏng một chút thôi, chúng ta thấy người cho người nước ngoài vào không kiểm soát kỹ một cái, để cho họ đi linh tinh một cái, chúng ta thấy hậu quả bây giờ chúng ta toàn đảng, toàn dân, toàn quân, toàn ngành để đi vào để chống dịch. Nhưng cũng may là chúng ta phản ứng cũng kịp thời. Tối qua như là Thủ tướng đã ban sắc lệnh là tất cả các công dân nhập đi vào Việt Nam bằng bất cứ hình thức nào là đều phải cách ly 14 ngày rồi. Kể cả cán bộ ngoại giao. Và tôi nghĩ phải như thế. Phải thế thì mới được. Cái này tôi đã nói với cô em của Thủ tướng hơn chục hôm nay. Tôi nói khó cũng phải làm. Cô làm sao đó mà thưa chuyện với Thủ tướng để Thủ tướng trình Bộ Chính trị. Thậm chí là nếu mà cần phải đứng lên để vận động cộng đồng quốc tế, các quốc gia trên thế giới có dịch hoặc chưa có dịch cùng vào chung tay để mà khoanh vùng lại, nước nào khoanh vùng nước đấy để chữa. Mà thậm chí tôi còn nói với cô là nếu mà Mỹ chưa làm được điều đó thì phải làm sao Việt Nam mình phải thuyết phục Mỹ để cho Mỹ đi đầu trong cái vấn đề mà chống dịch ấy. Thì thế giới họ mới gì? Họ mới tin, họ mới theo. Mỹ mà làm thì các nước trên thế giới sẽ làm. Mỹ mà đóng cửa biên giới, không cho bay các chuyến bay về dân sự nữa thì các nước khác sẽ làm theo. Mà quả đúng là Mỹ làm đầu tiên. Mỹ làm được 2 hôm thì Việt Nam chúng ta mới bắt đầu tuyên bố bắt đầu làm. Cũng may là chúng ta không phải mất cái thời gian để đi làm thuyết khách nữa. Nếu còn mất cái thời gian đi làm thuyết khách thì sẽ mất khoảng vài ngày cho đang tuần nữa. Nhưng may Mỹ họ làm trước 1-2 hôm rồi thì chúng ta làm. Bây giờ chúng ta thấy các nước trên thế giới đã bắt đầu đóng cửa biên giới với nhau gần hết rồi. Một số quốc gia Đông Nam Á như là Đài Loan, Singapore, rồi Lào, Campuchia thì Lào cũng đóng cửa biên giới với Việt Nam chứ Campuchia cũng đóng rồi. Chúng ta thấy ba nước anh em như môi với răng, như chân với tay, họ cũng đóng, họ sợ chứ. Phải lo cho cái đất nước, sức khỏe của người dân người ta. Không may mà trong dân mà làm sao dân tình loạn lạc hết thì nguy hiểm. Chúng ta thà rằng kinh tế nó chậm lại 1-2-3 tháng còn hơn là cứ dai dẳng cho đến cả năm thì nguy hiểm. Tôi nói xong đúng 5 hôm sau thì Thủ tướng ký sắc lệnh là không cho người nước ngoài nhập cảnh. Tôi bảo vẫn chưa đủ, mới tạm dừng cái nhập thị thực cho người Việt Nam vẫn chưa cho người nước ngoài vẫn chưa đủ, mà hoàn toàn phải cả kể cả người trong nước ngoài nước về phải cách ly tuyệt đối luôn, đi bằng đường bộ, đường không hay bất cứ đường nào đi chăng nữa về đều phải cách ly. Người nào bị bệnh chúng ta chữa luôn nữa thì nó không lây ra ngoài dân. Kinh tế chậm phát triển một chút nhưng mà nó vẫn an toàn cho sức khỏe người dân, và người dân vẫn đảm bảo để lao động ở, để đủ sống, gọi là cầm cự được ở trong đất nước thế là được rồi. Trong cái thời buổi này mà chúng ta đòi kinh tế phải tăng trưởng 6-7% GDP thì không có đâu các quý vị. Chúng ta gọi là đủ sống ở trong đất nước, chúng ta gọi là tự cung tự cầu tự túc là được. Thì bây giờ mà giao thương thế giới mà đòi tăng trưởng bây giờ là không tưởng. Mong muốn là tăng trưởng 6-7% GDP đất nước bây giờ là không tưởng rồi. Nói bằng miệng với nhau thôi, mà cứ cho người ta ra vào thì cuối cùng lại như nước Ý thì nguy hiểm, không kiểm soát được. Mà chúng ta thấy đợt hai này mắc bệnh đại đa số là người nước ngoài về đấy, người quốc tịch nước khác, và người đi du học hay là đi làm ở nước ngoài về, người trong nước bị ít thôi, có mấy người bị lây lan của những người kia về thôi. Phải nói là Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta rất quyết liệt. Xong cái cô em của Thủ tướng nhắn tin lại cho tôi bảo cảm ơn thầy, Thủ tướng bây giờ đã chỉ đạo, từ hôm thầy nói cho đến hôm Thủ tướng ra xác lệnh đầu tiên, đó là cấm khách nước ngoài, cấm tạm thời 1 tháng 30 ngày không làm thị thực cho khách nước ngoài, đúng 5 hôm. Tôi bảo thế là cũng tốt rồi, chậm còn hơn là gì, là hơn không. Và hôm qua Thủ tướng lại để sát sao nữa, lại chỉ đạo tiếp mạnh nữa. Tất nhiên cái này là Bộ Chính trị chúng ta phải họp và bàn, thì không phải một mình Thủ tướng ra được, các vị, cái đề việc lớn. Nhưng mà đến cái người quyết định phát ngôn trước quốc dân đồng bào, đó là Thủ tướng. Hôm qua thì cụ nói luôn tất cả những hành khách vào Việt Nam đều phải cách ly 14 ngày. Vậy là dân chúng ta cũng yên tâm hơn, và chúng ta sẽ tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành y tế của Việt Nam, chúng ta sẽ khống chế được cái nạn dịch này trong thời gian tới gần thôi. Tôi nghĩ khoảng 20 ngày nữa là ổn. Nếu như vậy tôi nghĩ 20 ngày nữa là ổn. 20 ngày nữa là ổn, chúng ta yên tâm. Chịu khó ở nhà là 20 ngày nữa. Các Phật tử chúng ta nhiều người gọi điện nhắn tin và thầy con nhớ chùa lắm bao giờ chùa mở cửa cho con lên, và thôi cố gắng 20 ngày nữa, nạn dịch nó trong nước nó ổn đi, thế giới chắc chắn là 20 ngày nữa thế giới vẫn chưa ổn. Nhưng nếu Việt Nam chúng ta quản lý tốt cái khâu nhập cảnh và cách ly và chữa bệnh từ xa như thế, phòng bệnh từ xa như thế và chữa bệnh phân theo từng đối tượng như thế, tôi nghĩ rằng chúng ta ổn. Nó không lây lan ra dân thì dân vẫn yên tâm để sản xuất, để lao động và để sinh hoạt. Những cái tối thiểu là người dân tự sản xuất ra rau dưa củ quả rồi các sản phẩm để người dân dùng, nó không mang cái gánh nặng cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta không tăng trưởng đến 6-7 GDP cả năm, nhưng mà đất nước chúng ta sẽ không lâm vào cái cảnh gọi là khốn đốn, cái cảnh là nguy nan. Tôi tin như vậy. Mong các Phật tử chúng ta cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội. Cụ Chủ tịch cũng vừa ra văn bản cách đây 2 hôm đấy, lại tiếp tục ra văn bản nữa, thế là 3 văn bản. Chúng ta thấy chưa có một cái năm nào mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như là Hòa Thượng Chủ tịch phải của Giáo hội chúng ta phải ra những cái văn bản mà mang cái tầm cỡ chiến lược lớn của quốc gia, mà về chỉ trong có khoảng 1 tháng mà ra 3 cái văn bản như thế. Thậm chí Thủ tướng còn nói là chống giặc như chống dịch, chống dịch như chống giặc. Kích hoạt cái bộ máy hoạt động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong đất nước chúng ta gọi là chống dịch như chống giặc. Không có, rất nguy hiểm. Chúng ta cứ thấy như một vài nước châu Âu bây giờ là mất kiểm soát. Nó còn nguy hiểm hơn cả chiến tranh. Chiến tranh là còn kiểm soát ở trong cái tầm kiểm soát của những người lãnh đạo. Còn cái này người lãnh đạo cũng không kiểm soát được. Nếu như mà chúng ta thấy như Iran bây giờ nó vào cả trong bộ máy lãnh đạo, cố vấn tổng thống, rồi bộ trưởng, rồi thứ trưởng, 2 thứ trưởng mất rồi. Rồi kể cả một vị tướng lãnh đạo cấp cao trong quân đội của Iran vừa qua cách đây khoảng mấy hôm cũng mất luôn. Chúng ta thấy cái này là nó không chừa một ai, mà nó vào trong cái bộ máy lãnh đạo thì rất nguy hiểm. Bộ máy lãnh đạo chính là cái kiểu như cái bộ não, hoặc cái mình gọi là cái chip chủ của một cái chiếc máy, mà làm sao đó thì nguy hiểm vô cùng, loạn lạc cả ngay đó. Cho nên là chúng ta thôi cứ nghe lời các hòa thượng trong giáo hội, và đặc biệt là nghe lời hướng dẫn của chính phủ, chúng ta cứ ở nhà trong khoảng 20 ngày nữa thôi, các vị cứ yên tâm, 20 ngày nữa là chùa sẽ mở cửa được. Nếu không mở cửa để đón tất cả mọi người thì ít nhất là những Phật tử mà thuần thành, có công có việc gì chính đáng thì đi xe riêng đến thì vào được. Đi xe riêng nhưng đi xe tập thể thì lúc đó chưa biết thế nào, đi xe riêng thì vào được. Cho vào tận trong để xong công việc thì lại về, như thế thì nó an toàn. Thầy cũng thông báo thêm như vậy để chúng ta, tôi chịu khó ở nhà, thầy biết là nhớ chùa đó thì thôi mở băng giảng ra mà nghe, hoặc là mở những cái đoạn về lễ hội ra mà xem cho đỡ nhớ. Thầy ở trong này cũng nhớ mấy chùa của thầy lắm chứ, cũng muốn ra để đi thăm các chùa lắm, nhưng mà thôi mình cũng phải chấp hành, mình là người đứng đầu mà bảo các sư ở trong chùa để tụng kinh niệm Phật, để tu, để hồi hướng công đức, còn mình thì cứ chạy long nhong ở ngoài thì không được, không được. Thế thôi tất cả chúng ta đều phải chịu, khoảng cứ coi như là nhập thất 20 ngày nữa đi, nhập thất 3 tuần nữa, coi nhập thất chuyên tu 3 tuần nữa, chúng ta ở nhà cũng hạn chế tối đa đi lại, ra chợ nên đeo khẩu trang vào, mặc kín và đeo khẩu trang vào, về một cái là liền phải rửa tay rồi thay quần áo các thứ đi ngay, cho nó đảm bảo cho sức khỏe cả gia đình chúng ta. Chúng ta sang câu chuyện nữa, sang cái câu hỏi đáp nữa. Hỏi rằng á, tôi nghe rằng việc làm thiện chủ yếu do nơi tâm, nếu đã có tâm thiện thì cần gì phải răn ngừa chuyện giết hại vật mạng. Đáp: sao có thể nói như thế? Hạng người mà ông cho là đã có tâm thiện đó, chỉ vì muốn có miếng ngon trong miệng mình mà khiến cho loài vật phải chịu đựng đau đớn thống khổ ngập trời, để cuối cùng nuốt qua cổ họng rồi cũng biến thành phần nhơ. Như vậy thì những kẻ tâm địa hung ác, độc địa trong khắp thiên hạ cũng không tàn độc hơn thế. Tự hỏi cái gọi là tâm thiện đó ở đâu? Tôi chỉ e rằng trong khắp ba đường dữ chỉ toàn là những kẻ có tâm thiện như thế mà thôi. Chúng ta thấy ở đây người hỏi thì hỏi rằng việc làm thiện chủ yếu do nơi tâm. Nay nếu có tâm thiện thì cần gì phải ngừa cái chuyện giết hại vật mạng để ăn thịt, cần gì? Gọi là Phật tại tâm, Phật tức tâm, tâm tức Phật, Phật là tại tâm mình ấy. Cái tâm mình thì hướng đến Phật là được. Nhiều người bây giờ nói thế. Chúng ta thấy nhiều người bây giờ nói rằng ôi Phật là tại tâm mình chứ tội gì phải đi chùa đi chiền lắm. Thậm chí bây giờ lại có cả một số Phật tử nói như thế. Phật ở trong tâm mình chứ Phật ở đâu? Suốt ngày phải đi chùa, suốt ngày phải nghe Pháp, suốt ngày phải tụng kinh, Phật ở tâm mình này. Hướng về tâm mình mà tu, hướng ra ngoài để mà tu. Phật đâu có ở ngoài gì ạ? Ở ngoài chùa Phật gì đâu có ở trên chùa đâu. Nếu Phật mà ở trên chùa chỉ là mấy ông Phật bằng tượng đất, tượng đá, tượng gỗ, tượng đồng thôi. Còn Phật ở trong gì? Trong tâm mình á, cha mẹ mình chính là Phật đấy. Bố mẹ chẳng ở nhà để hầu, bố mẹ là Phật đấy, chẳng ở nhà để hầu, chẳng ở nhà để hầu hạ bố mẹ, giúp đỡ bố mẹ, mà suốt ngày cứ đến chùa đến chùa. Mà Phật chính là tâm mình. Vì ngộ nhận cho rằng Phật chỉ có ở trong tâm mình, chứ Phật không ở trên chùa. Chùa chỉ là tượng đất, tượng đá, tượng gỗ, tượng đồng, tượng trì, tượng thiếc mà thôi. Cho nên không đi chùa nữa. Các cụ ngày xưa nói thân cận người hiền như là đi ở trong xương móc, tuy không ướt áo nhưng cũng đủ để gì để thấm mát vậy. Thân cận bậc đức hạnh giống như đi vào cái vườn cỏ lan cỏ chi, tuy là không ngắt hoa để trong túi áo nhưng mà cũng được đượm nhuần hương thơm của cỏ lan cỏ chi vậy, của hoa lan cỏ chi vậy. Đó, chúng ta thấy đấy, người xưa người ta nói. Hay các cụ chúng ta Việt Nam chúng ta có câu nói gì: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta đi chùa, đến một cái nơi cửa Phật trang nghiêm thanh tịnh, phong cảnh hữu tình, chúng ta khởi được cái tâm thành kính, chúng ta thắp nén hương, nếu có điều kiện thì mua cái lễ tùy tâm, đem dâng cúng Phật, thắp nén tâm hương đối trước Phật đài, chúng ta lễ Phật, lễ xong rồi lại xuống để gặp thầy, lễ thầy, chủ trì hoặc các thầy trong chùa hỏi han gần gũi, trò chuyện xong rồi để tiếp nhận những cái gì chúng ta chưa hay chưa biết, cầu thỉnh các ngài chỉ giáo cho, thì đó chính là gì? Thân cận những bậc hiền, như đi vào nơi có gì có xương móc, tuy không rất đấm thân mình nhưng mà cũng đủ để làm gì, làm mát vậy. Giống như đi vào nơi hoa lan, vườn hoa lan cỏ chi, tuy không ngắt một bông nào cho vào cầm trên tay hoặc cho vào túi, nhưng mà thân thể quần áo thì cũng được đượm mùi hương của hoa lan và cỏ chi vậy. Đó. Ngược lại, còn chúng ta vào nơi bẩn thỉu, hôi thối, tuy chúng ta thân thể chúng ta không bốc, không cầm, không nắm những cái vật bẩn thỉu hôi thối đó, nhưng trên thân thể và quần áo chúng ta thì cũng nghe cái mùi khăm khắm của cái mùi hôi thối đó vậy. Ý là các cụ chúng ta đúc kết lại một câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, lại như thế. Gần mực tức là chúng ta xa nơi thanh tịnh, xa nơi chùa chiền, xa nơi các bậc tu hành có đạo đức, có phẩm hạnh, có trí tuệ, có những lời dạy khuyên tốt đẹp cho chúng ta, thì giống như chúng ta xa nơi gì, xa cái đèn rồi. Chúng ta gần gũi kẻ ác, ở nhà tự cho mình là Phật ở tại tâm, không cần đi chùa đi chiền, không cần lễ Phật nữa, không cần tụng kinh nữa, không cần nghe pháp nữa, thì chẳng khác gì chúng ta đi vào cái nơi bẩn thỉu ô uế vậy. Lâu ngày nó biến cái tâm của chúng ta thành lười biếng, thậm chí thành chấp không. Đây các cụ ngày xưa mà thà chấp có như núi Tu Di còn hơn là chấp không bằng hạt cải, là như thế. Ý nói là thà chúng ta chấp rằng có nhân quả, làm thiện được thiện, làm ác bị ác, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo đó, để chúng ta bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện đó. Và thà chấp có như thế, như núi Tu Di như thế, còn có công đức để về với Phật. Còn chấp không á, bảo cái gì cũng không, không nhân, không quả, không tạo tác, không chúng sinh, không thọ giả, miệng thì nói không, nhưng mà hành động thì lại hoàn toàn có, thì nguy rồi. Bảo không, không Phật, không Pháp, không Tăng, cho nên nó không đi chùa, không lễ bái, không tụng kinh, không nghe giảng, và để cho suốt ngày đi chơi, đi bảo là đi chơi á, đi chơi cũng là Phật, đánh cờ bạc cũng là Phật, Phật ở trong tâm mình, rồi ăn thịt uống rượu thì bảo rượu thịt cũng là gì ạ, cũng chẳng có gì, chẳng phạm giới. Cho nên chúng ta thấy bây giờ một số tăng ni xuất gia rồi cũng ăn thịt uống rượu, khi mà nghe người ta nói thì là bảo là ôi dồi ôi, ăn Phật đi các vị đi Phật rồi, tu Phật rồi còn chấp thế, ăn thịt uống rượu mà tôi không chấp là ăn thịt uống rượu thì đâu có phải là ăn thịt uống rượu. Rồi nói gì, ăn mặn nói ngay còn hơn là ăn chay nói dối. Các ông các bà bây giờ ăn chay mà gì mà nói dối thì không bằng tôi ăn thịt uống rượu mà tôi nói ngay thẳng, tôi nói lời chân thực, cho nên các cụ mới nói là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Phật ở tại tâm mình chứ Phật ở đâu. Tôi ăn chay mà tôi các ông các bà ăn chay mà chấp là mình ăn chay, đó là không phải là người ăn chay. Còn tôi ăn mặn mà tôi không thấy tôi ăn mặn, cho nên tôi chính là người ăn chay. Vân vân và vân vân, họ tìm rất đủ nhiều rất nhiều những cái lời lẽ biện luận cho cái việc làm sai trái của họ. Cho nên ở trong Ấn Quang Đại sư Văn Sao ngài mới quở những cái hạng người đó. Đó chính là cái bọn gì? Bọn ma con đi vào cửa Phật để phá đạo của Phật, phá pháp của Phật là như thế. Đấy, vì vậy mà chúng ta mới thấy rằng ở đây câu họ cũng đưa ra câu hỏi, họ rằng là tôi nghe nói rằng việc làm thiện là cốt ở trong tâm thôi, cần gì phải thể hiện ra bên ngoài mà bảo là phải đi ngăn ngừa việc sát sinh hại vật và không cho ăn thịt uống rượu. Phật ở trong tâm thôi mà, tức tâm tức Phật mà, làm gì mà phải hình tướng cái bên ngoài quá đáng như thế, vân vân và vân vân. Rồi chúng ta nghe chú Lão An Sĩ ngài trả lời như thế này: sao lại có thể nói như thế được? Hạng người mà ông cho là đã có tâm thiện á, cái hạng mà ông cho là cái hạng người mà đã có tâm thiện á, chỉ vì muốn gì có miếng ăn trong miệng á mà khiến cho loài vật phải chịu đựng đau đớn thống khổ ngập trời á, để cuối cùng á nuốt qua cổ họng á rồi biến thành phân dơ á. Cái hạng người thiện như thế đó là giả thiện đấy, chứ không phải là thật thiện. Hạng mà thật thiện á thì người ta nhìn thấy chúng sinh đau khổ, phát nguyện á để lo cứu độ quần á, không không ngừng không hết, làm cả cuộc đời á lo cứu độ chúng sinh đau khổ còn không ngừng không hết, đâu có thể lại nói rằng Phật ở tại tâm mà đi giết hại vật mạng để làm thức ăn cho mình, nuốt qua cuống lưỡi qua cổ họng là biến thành phân do chỉ trong trong chốc lát thôi, khiến cho bao nhiêu chúng sinh đau đớn khổ cực, bao nhiêu gia đàn của chúng là tan đàn sẻ nghé, biết bao nhiêu con chim con chờ mẹ mang thức ăn về không được, chết ở trên tổ, bao nhiêu con vật ở trong, con vật nhỏ ở trong tổ chờ bố mẹ nó mang thức ăn về không được, nó cũng chết ở trong trong hang sâu, trong động thẳm. Bao nhiêu những con vật không có cha mẹ là nơi nương tựa, con vật nhỏ kia thì phải chết, hoặc là bao nhiêu những con gì, những con vật nhỏ còn ở trong bụng mẹ phải chết oan ức tức tưởi. Chúng ta thấy không? Đó, nếu mà có tâm thiện mà còn giết hại vật mạng của chúng sinh mà ăn cho ngoan miệng rồi nuốt qua khỏi tấc lưỡi vào qua khỏi cổ họng liền biến thành phân do bẩn thỉu như thế, vậy thì hỏi là cái lòng từ bi ở đâu, hỏi rằng tâm thiện ở đâu mà lại đi bảo là tâm thiện nó chỉ cần ở trong tâm thôi, còn cái việc giết hại ăn thịt chúng sinh nó không thì không liên quan gì đến tâm thiện. Nói thế là sai, nói thế là không được, nói là cái tâm thiện như thế đấy chỉ là lời biện luận hàm hồ mà thôi, chỉ là lời biện luận hàm hồ của những kẻ gọi là ngoài thì hiện tướng gì oai nghi đính đạc, miệng thì nói rằng tức tâm tức Phật, tức tâm là Phật, Phật tại tâm mình, mình chính là Phật, Phật chính là mình, nhưng mà ở trong lòng thì và cái việc làm bên ngoài thì hành ra gì, cái việc làm thì hiện ra thì toàn là việc của ma, trong tâm thì ma, mà miệng lời nói thì là Phật. Các cụ ngày xưa nói là khẩu gì ạ, khẩu Phật tâm xà, khẩu xà tâm Phật đó, thì cái trường hợp này nó cũng không biết xếp vào cái loại nào cơ. Khẩu xà tâm Phật á thì chỉ cho những người miệng nói thì chua chát, có thể là chửi mắng, nhưng mà trong tâm thì rất là yêu thương, rất là từ bi, đức độ, trong tâm thì lại như thế, thì gọi là những người này gọi là khẩu xà tâm Phật. Còn những người mà gọi là khẩu Phật tâm xà đấy, cái trường hợp này. Mà cái trường hợp này cũng không để được, không thể tính vào là khẩu Phật tâm xà nữa cơ. Vì miệng nó nói, nó nói một đàng, nó làm một nẻo, nó nói cũng đã sai rồi chứ đừng nói là nói đúng nữa. Cho nên xếp họ vào cái dạng gọi là trong ngày Ấn Quang ở trong văn sao người nói hạng này gọi là toàn là những cái bọn ma con, nó len lỏi vào trong cửa Phật rồi, nó làm hủy hoại rồi, Phật pháp, nó làm mất đi niềm tin của tín đồ Phật tử với những người gì, những người lãnh đạo, khiến cho những người lãnh đạo và tín đồ Phật tử và người dân không còn tin vào Phật pháp nữa. Cho nên chúng ta thấy chùa chiền một số nơi trên thế giới bây giờ biến thành những cái nơi điều hưu cô quạnh, trở thành những cái nơi phế tích, thật là xót thương lắm thay. Nhìn thấy mà nước mắt chảy giàn giụa, trong lòng thì đau hơn cắt, xót lắm. Mấy năm trước chúng tôi sang Ấn Độ, nhìn thấy những cái phế tích của Đức Phật mà nước mắt tôi nó cứ chảy ròng ròng ra. Đặc biệt là đến nơi cái ngôi mộ của thân phụ, thân mẫu của Đức Phật Thích Ca, nhìn mà xót xa lắm các quý vị. Đến nơi ngôi mộ của Tịnh Phạn Vương và Hoàng hậu Ma Gia, xót xa lắm. Tôi không cầm được nước mắt và tôi vừa đi kinh hành vừa khóc suốt cả mấy cái biến nhiễu kinh hành ở nơi mộ của thân phụ và thân mẫu Đức Phật, xót xa. Người dân Ấn Độ bây giờ họ cũng không quan tâm mấy, vì đại đa số họ thì từ sau thế kỷ thứ 12-13 Phật giáo bị Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ và giết sạch các sư, đốt phá chùa chiền. Trải qua từ đó đến nay, từ thế kỷ 13 cho đến thế kỷ 19, giữa và cuối thế kỷ 19 mới bắt đầu có các sư ở các nước quay trở lại xây chùa, xây chiền và khôi phục Phật pháp dần dần ở bên đó. Cho nên người dân Ấn Độ họ đi chùa nhưng mà không hiểu. Một số các sư thì xây chùa nhưng mà cũng chỉ là cái nơi tham quan vãng cảnh mà thôi, không hoằng pháp, không giáo hóa độ sinh được. Việt Nam chúng ta cũng có mấy chùa bên đó, chùa Sư Tăng có, chùa Sư Ni có. Chùa Sư Tăng của có vài chùa, nhưng mà tôi sang tôi thấy cũng chỉ là cái nơi gọi là phục vụ đi hành hương lễ bái của Phật tử mà thôi, cũng chẳng có cái hoạt động tu hành và hoằng pháp gì cả, gần như không có. Vì người ta đến khách thập phương thì họ đến trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ thì họ lại đi thôi, giỏi lắm thì họ xin ngủ lại một buổi tối, hôm sau họ lại đi. Cho nên việc hoằng pháp cũng khó. Mà hoằng pháp là hoằng pháp cho người dân bản địa cơ, thì họ mới gì? Họ mới bền, nó mới bền. Nhưng người dân bản địa thì chúng ta không hoằng được. Cái thứ nhất là phải biết cái văn hóa và biết cái ngôn ngữ bản địa, văn hóa bản địa mới hoằng được. Tôi sang đó xong rồi đến thăm một cái ngôi chùa của Sư Ni. Các vị ni sư ở đó, ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy. Vì nói rằng trước đây cũng có nuôi là 200-300 em học sinh nuôi, và bố mẹ nó gửi đến chùa để cho nuôi, để cho đi tu, đi học ở trong chùa luôn đó. Nhưng mà lớn lên lên cấp 2, cấp 3 cái nó về hết, chả còn đứa nào. Vì sao các vị biết không? Sau tôi hỏi chứ thì dạy như thế nào? Thì cái sư thầy quản chúng và nói rằng cho các em nó học tiếng Việt, và cho các em nó tụng kinh Di Đà hàng ngày, và cũng tu tịnh độ, cho tụng kinh A Di Đà, Phật thuyết A Di Đà kinh Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Xá Vệ Quốc Kỳ Thủ Cấp Cô Độc Viên đó. Thế là tụng kinh Di Đà như kinh chữ Hán hay là kinh chữ Việt gì đó thì không rõ lắm, nhưng mà nói là cho tụng kinh Di Đà bằng tiếng Việt, bằng cái nghi thức của các sư trong miền Nam ấy tụng đó. Thế tôi mới nghĩ bụng thế này thì hỏng. Mình đi đến đây mà lại bắt người bản địa học theo văn hóa của Việt Nam, học theo tụng kinh của Việt Nam là không được, làm sao mà truyền được. Rồi tôi đến chùa của người Tạng, đến chùa Tây Tạng đó, các Đạt Lai Lạt Ma, các vị Lạt Ma Tây Tạng đó, thì thấy rằng cũng có khá đông cái trẻ em, nhưng mà trong đó toàn là trẻ em của người Tạng hết. Cũng có dạy người xuất gia, đến cái chùa mà có khoảng độ 300 người xuất gia, nhưng đại đa số là người Tạng, từ học cấp 1, cấp 2, cấp 3, nhưng mà đại đa số là người Tạng hết. Vì người Tạng họ đi Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng, xong rồi người Tạng họ đi lánh nạn đó, đi tị nạn đó, họ sang Ấn Độ họ tị nạn đấy, thì họ xuất gia thì họ đến chùa người Tạng họ học. Chứ người Ấn Độ cũng không có mấy. Đây là cái mà tôi thấy là chưa được, còn thất bại. Thì các sư mà muốn truyền bá được giáo lý của Đức Phật vào Ấn Độ trở lại là các sư phải học gì ạ? Trước tiên là phải học ngôn ngữ Ấn Độ. Ngôn ngữ Ấn Độ bây giờ có hai loại ngôn ngữ chính, đó là tiếng Anh tiếng Anh Ấn và ngôn ngữ gì, tiếng Sanskrit, tiếng Phạm của họ, tiếng bản địa của họ. Phải học được tiếng bản địa của họ mới biết văn hóa của họ, chúng ta mới truyền vào được. Đó. Tôi sang đấy mà tôi thấy tang thương quá, thấy xót xa quá. Nhìn cứ nhìn hai nghĩ về cứ nhìn nghĩ tới hai cái nấm mộ của thân phụ và thân mẫu của Đức Phật. Ở thế cái nơi mà thờ Xá Lợi Đức Phật ấy, như Bồ Đề Đạo Tràng hay một số nơi ấy, thì mình còn thấy là được, còn thấy được bảo vệ và được chăm sóc giữ gìn, hương đăng, mọi cái thì tốt. Nhưng mà đến hai cái ngôi mộ thân phụ và thân mẫu của Đức Phật ấy, đó là quốc vương, ngôi mộ của quốc vương Tịnh Phạn Vương ấy, và ngôi mộ của Hoàng hậu Mai Gia chôn gần nhau, để gần nhau. Chỉ là một cái mộ xây lên nó khoảng độ tầm mỗi một chiều nó khoảng độ tầm, nó xây tròn tròn, đấy kêu xây tròn tròn, xây gạch tròn tròn, cao lên khoảng độ hơn 2 mét, mà rộng nó thì có khoảng độ tầm bán kính nó thì khoảng độ tầm 8 đến 10 mét, cái đường kính ấy khoảng 8 đến 10 mét, thế thôi, không có cái gì thêm cả, nằm chơ chơ ngoài cánh đồng vắng như thế. Không có một cái nhà thờ nào được xây dựng lên gần ở đó để làm nơi tưởng niệm, để nơi hương khói mỗi khi trời mưa, trời nắng. Thật là xót xa. Cho nên tôi thấy như thế tôi mới muốn này, cho có một vài đệ tử sau này mà ai mà học được sang đó mà học, học lấy tiếng bản địa của họ và truyền bá giáo pháp của Đức Phật, quay trở lại đất nước của họ bằng văn hóa của họ thì mới được. Chúng ta không thể bắt người dân Ấn Độ là tụng kinh tiếng Việt Nam, mà chúng ta phải làm sao dịch được kinh. Ngày xưa kinh của Đức Phật là dịch từ tiếng Phạm sang tiếng Hán sang tiếng Việt, thì bây giờ mình lại phải dịch từ tiếng Việt sang tiếng gì, sang tiếng bản địa của Ấn Độ, và đọc theo cái cách gì, phát âm, cái cách học, cách đọc tụng và phát âm của người bản địa thì mới được. Chúng ta không thể bắt họ học tiếng Việt và tụng tiếng Việt. Chúng ta có thể giao lưu văn hóa, dạy cho các em học tiếng Việt, dạy cho người dân Ấn Độ học tiếng Việt để biết thêm văn hóa Ấn Độ, tiếng Việt Nam của chúng ta. Hai quốc gia có cái mối bang giao rất là tốt bây giờ, mà từ xưa đến nay Việt Nam chúng ta bao giờ quan hệ cũng rất là tốt, đặc biệt là bây giờ thì càng tốt. Cho nên đây cũng là một cái thế lợi cho hai đất nước, hai nền văn hóa gặp nhau, mà đặc biệt là những người Phật theo Phật chúng ta nữa. Cho nên tới đây thì đang cho đào tạo để cho mấy sư sang bên đấy để học. Mấy người cứ cản tôi là tại sao không cho đi học Đài Loan mà cho đi học Ấn Độ. Nhưng tôi muốn này, cũng muốn là tôi thì bây giờ già rồi không học được ngôn ngữ nữa, không học được ngoại ngữ nữa, bây giờ già rồi học nó không vào. Gần 50 đến nơi rồi các vị, mấy xuân nữa thôi, mấy cái Tết nữa thôi, 4 cái Tết nữa thôi, lại 50 tuổi rồi, quá nửa đời người rồi đấy. Cho đến nay là quá nửa đời người rồi. Theo như thỏa mạng của tôi thì hết có 80 tuổi, năm nay là 46 rồi, thì còn có 34 nữa thôi, đã quá nửa đời người rồi. Cho nên bây giờ không học được nữa, cho các đệ tử, các vị nào học được thì cho sang đấy để học. Sau này vị nào học xong về nước thì về, còn vị nào mà có tâm nguyện ở lại đó để báo Phật ân đức, tiếp độ cho người, cho Phật, làm sao để cho khôi phục lại cái Phật giáo Ấn Độ bằng chính cái văn hóa Ấn Độ. Tôi muốn là khôi phục Phật giáo Ấn Độ bằng chính văn hóa Ấn Độ, chứ không phải là xây một ngôi chùa lên để cho dân đi phục vụ, đi lễ bái, thập phương đến lễ bái, đến vài tiếng đồng hồ sau lại ầm ầm đến rồi lại ầm ầm đi, nó khiến cho nó càng đau lòng xót xa mà thôi. Sang đó tôi có cái, nếu mà học được mà có định hướng được, tôi sẵn sàng là đầu tư, sẵn sàng đầu tư, kêu gọi Phật tử Việt Nam chúng ta cùng đầu tư để báo Phật ân đức, thậm chí là xây chùa bên đó cũng được, độ tăng bên đó cũng được, nếu như có người có tài có đức đứng lên cáng đáng được việc đó cho tôi thì sẵn sàng là làm cái việc đó. Thậm chí là nhịn ăn nhịn đói ở bên mình để làm cũng được. Vậy đấy mới chính là cái quê hương của Đức Phật. cái nơi xuất phát của đạo Phật. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ đạo Phật phát triển mạnh rồi, chúng ta dừng lại một chút hoặc là giảm đi một tí cũng không sao, không ảnh hưởng gì cả, vì còn có rất nhiều các hòa thượng, các thượng tọa, các chùa Hoằng Pháp. Nhưng ở bên đó thì Việt Nam chúng ta có mấy chùa như Hoằng Pháp chậm lắm, phải nói là chậm lắm, rất chậm. Nói thì hay thôi nhưng mà làm thực tế là chưa có cái gì cả. Có thấy mấy chùa của mấy vị ni thì còn được, còn bây giờ còn nuôi cho khoảng độ 200-300 em học sinh Ấn Độ là nuôi cho ăn cho học ở trong chùa thì còn được. Còn ngày xưa mà cái chùa của sư thầy ni nuôi xong rồi bắt các em nó tụng kinh A Di Đà ngày á, nó lớn lên một cái thì bố mẹ nó đoán về hết, không cho ở trong chùa nữa. Còn nhỏ thì cho ở trong chùa, lớn lên thì đoán về hết, phải bắt nó học văn hóa Việt Nam. Bây giờ mình sang đấy mình phải học văn hóa Ấn Độ chứ, bởi vì cái ngã của người Ấn Độ không phải là vừa các quý vị, đặc biệt là họ theo Bà La Môn giáo, thì chúng ta phải làm sao đó phải vượt lên cả cái ngã của họ để độ cho họ. Và sau này là sao phải độ được cho chính người Ấn Độ xuất gia, cho ăn cho học cho tu tập đến nơi đến chốn. Sau này chính cái người Ấn Độ thì họ đi chuyển pháp, đó mới là cái biện pháp hoằng pháp lâu dài. Chứ còn người Việt Nam chúng ta cũng không thể hoằng pháp được mạnh ở bên đấy, chúng ta không thể giỏi bằng Đức Đạt Lai Lạt Ma được. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày thì ngày rất giỏi, nổi tiếng thế giới, được giải thưởng Nobel hòa bình thế giới, một trong bốn vị tôn giáo hoạt động tôn giáo xuất sắc nhất thế giới. Nhưng mà cụ sang đấy còn gì, còn chưa truyền bá được một cách sâu rộng vào người dân Ấn Độ, vì cụ cũng lấy để văn hóa Tạng để truyền bá Phật giáo, truyền bá văn hóa Tạng, Phật giáo Tạng để cho Ấn, cho nên không thể truyền được. Mà chúng ta phải truyền Phật giáo theo văn hóa của Ấn, lấy người Ấn để độ người Ấn, chứ chúng ta không thể lấy người Việt để độ người Ấn được, hay không thể lấy người Tạng để độ người Ấn được, không thể lấy người Hoa để độ người Ấn được, mà người Ấn là cực ghét người Hoa nữa, cho nên là rất khó. Thì bây giờ chỉ có bằng cách gì? Cho sang đấy học dịch thuật kinh điển ra, từ tiếng Phạn ngày xưa sang tiếng Hán, sang tiếng Việt, bây giờ mình lại quay lại từ tiếng Việt, tiếng Hán sang tiếng gì? Sang tiếng Ấn. Dịch trở lại sang cái văn bản cổ của gì? Của Ấn, sang ngôn ngữ chính của Ấn Độ bây giờ, và độ cho họ xuất gia. Chỉ cần độ được cho khoảng 5 vị tăng của người gốc Ấn xuất gia thôi, cho ăn cho học cho tu tập đến nơi đến chốn, 15-20 năm sau tôi bảo đảm rằng Phật giáo Ấn Độ mới có khởi sắc được. Chứ còn bây giờ cứ đưa các sư ở nơi khác đến đó để xây chùa xong rồi để đón khách hành hương, Phật giáo vẫn chỉ là cái vỏ mà thôi, chưa có cái tinh túy, cái cốt tủy của Phật giáo ở trong đó. Cho nên đệ tử của tôi mà tới đây mà có ai mà có cái tâm nguyện đi sang Ấn Độ học, cho đi hết, thậm chí chục người đi cũng được. Ở nhà sẵn sàng là bớt ăn, bớt mặc, bớt xây chùa để nuôi đệ tử đi học, cho đệ tử đi học, học để hoằng pháp, cho đi học để hoằng pháp. Học nhưng phải tu cơ, còn học không, học xuông không, như con vẹt thì cũng chả giải quyết được cái gì. Học phải tu, vừa học vừa tu. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng sang bên đấy mới thấy là những cái thánh tích, những cái phế tích của Phật giáo chúng ta nó tan hoang, nhiều nơi còn tan hoang lắm. Không phải chỉ nơi hai cái ngôi mộ của thân phụ thân mẫu Đức Phật đâu các vị, mà đến những cái nơi ngày xưa từng là những đạo tràng hàng ngàn vị tăng, nhưng bây giờ thành cái phế tích, không có một cái gì nữa cả ngoài cái phế tích không. Nhìn mà xót xa trong lòng, nước mắt chảy vào trong, đứt từng khúc ruột. Rất là xót xa. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy thì muốn báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai được thì mình là gì? Đầu tiên là cũng phải chăm chỉ học hành. Sau kế tiếp là gì? Học thì phải đi đôi với thực hành, với tu tập. Khóa lễ rồi tụng niệm, tụng kinh niệm Phật theo nghi thức mà gì? Chúng ta được học và chúng ta phải chăm chỉ thì Phật Bồ Tát Ngài mới ra hộ cho. Thì những cái việc lớn chúng ta mong ước, chúng ta phát nguyện mới có thể thành tựu được. Bằng không nó chỉ là lời phát nguyện suông. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy cái tâm thiện nó phải được thể hiện đây ra bằng việc làm. Tâm thiện mà chỉ để ở trong lòng á thì cái tâm thiện đó thì chẳng lợi ích gì cho chúng sinh cả, chẳng lợi ích gì cho nhân loại cả. Đức Phật thành Phật, ngài cứ ngồi đấy, ngài không đi thuyết pháp giáo hóa độ sinh thì bây giờ chúng ta biết đến Phật không? Không, chắc chắn không. Cho nên chúng ta thấy 49 năm trời Đức Phật đó, đầu đội trời, chân đạp đất, ngài đi khắp các đất nước Ấn Độ rộng lớn như thế, mục đích để làm gì? Để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, để đem cái ánh sáng trí tuệ, giải thoát giác ngộ mà Đức Phật đã tự thân chứng được á, để hướng dẫn lại cho mọi người, hướng dẫn lại cho đại chúng, để cho đại chúng biết và cùng thực hành theo, để cùng được giải thoát an lạc như Đức Phật. Đó, cho nên đây chính là cái chân lý tuyệt đối của nhà Phật chúng ta. Đây chính là cái hành hạnh Bồ Tát dẫn thân của gọi là ngồi rú thụ đâu, thì còn đấy để hưởng, học được thế để hưởng thụ quá, độc kỳ thiện, gọi là độc kỳ thiện, cả người chỉ biết lo cho thôi, tu đệ tử của thế tu như thế không, để học Phật ân đức rồi tu được rồi làm đạo chúng ta pháp á, để cho quần chúng Phật pháp người tu á, ở trong người á, phát người thiện tốt. Cho nên sau khi chuyển bánh xe pháp độ cho 50 các thánh quả là tên là gì, cao mình các thầy tỳ kheo, mỗi người một phương, mỗi người hãy gì là ánh sáng của Như Lai để quần chúng. Các thầy đừng đi hai người mà độ, hãy gì hãy đi hai mỗi người một đường, cảnh tiếng chuông á gì những tầm vọng chấp nói là ở trong nhân gian, hãy đem ánh sáng từ bi á, trí tuệ của Như Lai á, để phá đi những màn vô minh tâm tối còn đang trong tâm khảm của mỗi mỗi chúng sinh ở khắp trong thế gian này. Chúng ta thấy không? Ngộ rồi thì phải, ngộ rồi mà xây chùa rồi á, trong cái hòm công thấy tiền để lấy đó là xưng điện phòng, ngồi trong cái két có đô la có vàng ấy, hay là cái sổ tiết kiệm ấy, thì chúng ta lấy cái tiền đó để phục vụ tam bảo hoằng pháp lợi sinh.
Và tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta thì
chúng ta khai thông để họ pháp đó họ biết tới rằng a
kính bạch thưa tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị
hoài cái mục
tham dự pháp hội tụng kinh địa tạng, chúng ta
cụ chú Lan xin qua tấc lưới vào qua cổ họng thì lại biết
toàn là muốn tu theo đúng phát triển tuyến, cho nên là có thể
tử
Bình Trung đang học ở Bình Trung bằng thứ 9
phá hoại Phật pháp
người.
Quý vị Phật tử chúng ta về
cái
nó bảo nó ốm nó không dậy
nghe tại sao mà là chúng ta cũng tu với
nhau nên thay đổi
để cho các Phật tử trong đạo tràng chúng ta hôm nay mới chính thức
cái gì nó vẫn ngủ lên đó
thì
nhé thêm một lớp áo dài lớp vải trên mình 37 38 mình nữa thì gì bố cái này thì chịu ốm hết, con đau đầu như bố đấy. Chúng ta thấy không, đầu nó chả đau thì lên đắp lớp vải nó 7-38 độ, nó sợ là bị chảy nước, hôm nay con đau khổ ấy.
Và cái
thế đấy ngày ở chợ nhiều những cái này tử tôi bây giờ đông như vậy đấy, thế
đủ
tụng kinh không có thì cũng thuộc cái dạng của những kinh nghiệm rồi
là
nhà ốm đúng
đó.
Chơi với thầy thì thầy chơi lại, cho nên tôi bảo này ai giả tôi bảo nhà bếp là loãng thôi, đúng một tuần một nồi hồi đó tượng tôi bắt nấu nha, rồi bắt là chưa khỏi những ngày dậy không dám ốm chưa bệnh ở trong tiểu, tất nhiên trường hợp này giả ốm hơi mệt mệt tí thôi, để bếp bảo ốm là nấu cháo
là
cả cái nồi cháo
tức
một
lý
thôi, nó chén gạo đâu. Cái nước nó đun khoảng độ
lý
trên buổi sáng kêu xuống không ăn, tôi biết chừng cho nên tôi xuống bếp dám mà tiếng sau cho ăn chưa ra một cái là thấy đi
em
À, thế thôi. Dạ vâng, con khỏi. Tôi bảo đấy, ăn cháo loãng một cái vị á.
Ủa,
ốm bệnh
tí
à, vì giáo không dám ốm nữa.
Thâm.
Tháng thì uống cái còn trường hợp thì tôi biết vậy mới làm như thế.
Sinh.
Trong chùa thì cũng cơm cháo pháp lắm.
Thuyết.
Trường hợp mà ốm bệnh cứ cháo loãng mà không phải một lần cho tháng cho người ốm rồi ăn một bữa cháo mà có người khỏi ngay
sinh.
Sao
đúng.
Thì nó cũng gì cũng
nào
để tiểu mưu mô quái chiêu để mình thì không có các vị trong chùa lắm khi nó cũng gì dùng thầy cũng phải á trị tiểu đấy vì tôi ngày xưa
được
ở nhiều
năm họ
cần với các thầy chuyện về sư huynh đồng môn của mình, kinh nghiệm để cái quái chiêu đấy lắm.
Được
trường hợp mà
họ nhận
thế thì cứ trị như
họ
hút thì à, ngay có gì đâu cho có một chén gạo các quý
vị
gạo đâu nhá chưa
áp
à, một cái rúm nhỏ cho nó có phép thôi chứ mang nữa gọi là thế là phải với thầy bây giờ tiểu là bảo là
lắm nhận được ghi
thầy mà không nghiêm hãy nói thật với các nhưng mà không nghiêm người xưa bảo
à,
ăn ghét thì người thầy
đó.
Cái gì bắt đầu cái gì cũng hỏng rồi sau này cả một cái tử xuất gia của mình người thầy
ngày
cái đệ tử
sống hả
ngày xưa sư phụ chúng tôi với chúng tôi sư phụ cho đến hôm nay cái là thực sư phụ nay tôi không biết là bao giờ rớt ở đâu vì các tộc mà tôi xuống phố Hà Nội này chuột xa tí gà
tức là
đấy mà cứ ở thì không sớm họ phát nữa
ý là
xa tí gạo không
thể
chuột xa tí rằng á gạo này cứ thế là ăn, không nhảy ra chủ nó mở hạt dép rồi hoặc cái gậy
của
tí gạo là mừng đâu xuất ra tu hành hơi khổ cực mà
phù
sau thế không nghĩ gì khỏi
phải
lo vất vả gì
cái...
cứ thế mà thủ làm được cửa Phật thì cũng không làm
ai thuyết
nhất
cái người
lười biếng á sau
cũng thế
cũng phải thì tịch cũng phải tôi trò ở lại nó khác với thầy như là cái
quán
à, tất cả đại chúng thì không thể thế được anh em kiến rằng với chúng nó có quyết
luôn
đấy luôn với chúng nó tần suất
và
thầy thì thầy còn tình thương như người mà con thì con nó lại khác sao mà không phải phải chúng luôn thì đạo hạnh cũng không lúc đó thì làm thế nào đừng có nghĩ rằng là ngon
con mắt
của to cảnh lớn ăn không phải lo
tắt
học tập lười
con
tướng thì sau này không được tháng trôi qua là mỗi ngày mà già đi mỗi ngày một đó
tâm
đấy con mắt em mới thấy là
có
cái việc học tập do khắc khổ với mình thì chính là
pha
bước mắt. Tu tập
có
đạo giải thoát của mất đi quan trọng vì vậy chúng ta thấy ở đây họ nói là cái nghe rằng chủ yếu là ở trong tâm
nhìn
tâm nó thì có cần hại ở vật mặt rồi lại nói tôi
trắng suốt
phải nói đến
anh
đây nên hay không nên tức là phải bàn đến là xuất ra bàn làm cái cũng không cần
phật tử
sát giới sát
các
vô tâm mà làm mà không làm
rằng
tức là
biết được nhận
biết á phải là giết họ lấy kia lấy từ ban nhã ra vô tu hành như trong kinh không có khổ tập gì
cần
cũng không có
họ
kinh cũng không có giả chết đi theo ban nhã ban
giới
quán à vân vân
đấy ngồi
nên họ đưa
tín đồ
cái việc nói đến
những
cũng không cần phải cái việc gì giới sát
nói
không sát á đến chỉ cần gì
hả tiếp
là được không khởi thì vẫn không khởi cái tâm gì muốn chúng ta thấy họ cũng bị vạch mặt ngay chúng ta thấy
họ có
thể vạch mặt ngay
đáp cái pháp
nếu người mà giữ giới tất nhỏ tức là giết hại á không nhỏ
và
nhưng mà giết hại tội lỗi nói là cái
thâm
giữ giới thì
chết được
là không nhỏ nhưng còn
có
cái là giết hại vật mạng đạt được cái
còn
hại vật mạng chúng sinh
biết
bảo là mà không giết hại á thiệt hại á. Cho nên muốn làm gì thì làm, không phải là các quý vị. Cho nên cụ mới nói tiếp, bác nhầm chúng ông có thể tha
không
tâm tham tâm của bọn này. Cụ lấy một cái nhà bên cạnh nó đánh nó dùng tên gì mà bắn thì bắn không, mà nó bay ra nhà thì mình có vô tâm hay bắn trúng con của hay bắn trúng người không? Chắn là không. Chúng ta sẽ kêu rời mà sẽ gì cửa quan này thưa kiện đấy chứ không đó. Vô tâm tức là
không,
không còn làm nào, giữ tất
pháp
đối với thiệt không có khởi thưa có cái khởi cái tâm thua hơn thiệt mới là vô thâm
đối
gì vẫn đi chúng sinh thì thế là không đúng, chúng sinh vẫn vô cùng vậy. Rồi lại các đông như các
mà
nay chỉ có hạn có thể chu
các đối
chúng sinh như thì nhiều khả năng kiếm thôi cho
thiết
hoàn được
mà
chu la an xin đức hiếu sinh không ưa con vật lòng trời
lên
cổ cứu được một người nghèo
biết
vàng không thể cho trước mắt đấu thóc
thuộc lại
kéo dài
cho
vậy.
Rồi
cụ nói rằng
nghe
quý con vật đấy tăng ni sinh không biết
họ cái mà
gì công đức
những
thật là đá
thuyết
vậy. Và khi Phật tử chúng có tâm thiện cứu độ chúng sinh chưa phải là Phật tử, đệ tử Phật cũng Phật vậy. Vậy xin lỗi phóng sinh cứu sinh cứu mạng vậy. Như thế thì khiến cho những cái oán ra trái chủ nó đòi nợ
còn nó
sẽ tiếp nạn về thiên trong tương lai đó
sư
giảm nhẹ đi rất
nhiều
họa hoạn dịch
cái
nên ở đây chúng ta đã nói về luật nhân quả. Rồi cụ tuyên bố núi vàng để cho họ cái nghèo một để cho họ được bát gạo
căn biết được
vài tuổi thọ đến ngày vài người cho nhưng
mà
rồi, thì nhiều một hai tháng rồi thì lại mưa bị đói bị khát chúng ta phóng sinh
tòa
ở trên bỏ hết cái thọ mạng
của
được chết
nào?
Cái tuổi thọ của nó
thế,
già nó không bị đau khổ
như
về quái lành
vậy.
Còn khi
bên
đau khổ
rồi,
sâu vào thì quản lại chúng sinh được hai đều
những,
và bất thiện tam tương báo không bao giờ
sinh.
Nên đấy chính là
chúng
công đức khuyến thiện
cũng,
không sát sinh
hay
đi phóng sinh thì chúng ta vậy ăn đã hết. Chúc các quý vị ăn vui và hạnh phúc
thể
đồng
nó
thế
thiết
để đi na mô bà tư ta mô ni
có phần
mô
cũng có
sư
thấp
ca
người